Cái chùy yêu quái.
Ngày xưa, xưa lắm, có hai anh em sống trong một bản làng. Người anh rất giàu, nhưng lại ích kỷ và vô trách nhiệm. Còn người em thì nghèo khổ, nhưng hiền lành tốt bụng, biết trọng lễ nghĩa. Cha mẹ đã già, nhưng người anh một mực từ chối nuôi dưỡng, mặc dù là con trưởng. Anh ta đúng ra phải gánh trách nhiệm đó. Mỗi ngày, người em vào rừng kiếm củi bán lấy tiền, mua thức ăn, nuôi cha mẹ. Một hôm, cậu đi vào trong rừng sâu, đang mải mê làm việc. Cậu thấy trên mặt đất đầy những cành khô, cậu bó củi lại thành từng bó, ước lượng còn nhặt nhạnh được vài ba ngày nữa. Xong việc, cậu ngồi tựa vào một gốc cây nghỉ mệt, chẳng mấy chốc đã thiêu thiêu ngủ. Chợt có cái gì rời trúng đầu, khiến cậu choang tỉnh.
Cái gì vậy cả?
Rồi cậu nhận ra một hạt phỉ vừa lăn xuống đất bên cạnh mình. Cậu nhặt lấy hạt phỉ, đút vào túi, tự nhủ.
Thì ra là một hạt phỉ. Mình đem về cho cha mình, cha mình thích ăn hạt này lắm.
Sau đó, cậu lại tựa lưng vào gốc cây, nghĩ tới niềm vui của cha mình khi nếm món hạt phỉ này. Thì một hạt phỉ nữa lại rơi xuống đầu. Cậu nhặt lấy và lại tự nhủ.
À, lại thêm một hạt nữa. Hạt này mình cũng đem về dành cho mẹ.
Lát sau, lại có hai hạt nữa rơi xuống đất. Cậu lại nghĩ bụng.
À, hai hạt này mình đem về biếu anh trai và chị dâu.
Một lát sau, lại có thêm một hạt nữa rơi xuống. Lúc bấy giờ, cậu mới quyết định dành hạt này cho mình. Rồi cậu nhìn lên ngọn cây, thấy bầu trời mây đen kịch, liền nhanh chóng gom củi vác theo lối mòn xuống núi. Tuy nhiên, cậu đi chưa được bao lâu thì trời đã sầm sập đổ mưa, khiến cậu bị ướt như chuột lột. Cậu nghĩ, ai chà, phải kiếm chỗ nấp mưa thôi, mưa to quá, mình đi về nhà là ướt hết. Một lúc lâu sau, cậu mới nhìn thấy một căn nhà, chỉ cách đường mòn một quãng ngắn. Từ xa, cậu vừa chạy vừa gọi lớn.
Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không?
Chẳng có ai đáp lại. Tới gần hơn, cậu mới nhận ra căn nhà xíu dẹo đổ nát. Cậu vào nhà, ngã lưng xuống đất, rồi mệt quá, thiếp đi lúc nào không biết. Chợt cậu tỉnh giấc khi nghe tiếng cười nói. Cậu tự hỏi. Cái gì vậy cả? À, hay là tụi ăn trộm? Mình phải rình mới được. Cậu nhìn khắp phòng, chẳng thấy chỗ nào để trốn. Khi tiếng cười nói gần hơn, cậu liền leo lên xà nhà. Vừa mới ngồi yên trên kèo, thì đám người ùa vào nhà. Cậu thận trọng quan sát kỹ và đâm hoảng, đến nỗi suýt rơi khỏi xà nhà. Đó là một lũ yêu tinh già, mà cậu biết ngay là lũ yêu Tokebi mà cậu đã từng nghe nói đến. Đám yêu tinh ngồi trò chuyện hồi lâu về những việc hại người của mỗi đứa. Rồi chúng bắt đầu múa hát và cười sằn sặc suốt buổi. Chốc chốc, chúng lại nện chùy xuống nền nhà và ca hát.
thế là những đồng tiền vàng và bạc tuôn ra từ những cái chùy. Một con yêu kêu lên:
Tao khát quá rồi.
Lũ yêu còn lại đồng loạt hưởng ứng:
Khát quá, khát quá, uống rượu đi, uống rượu đi.
Rồi cả bọn đồng ca:
Rầm rầm ra đi rượu, rầm rầm ra đi rượu.
Thế là từ đâu xuất hiện thật nhiều giò rượu. Chúng uống rượu, uống hết lại gọi thêm, và có đứa lại nói:
Rầm rầm ra đi cơm, rầm rầm ra đi thịt.
Chúng cứ nện chùy mãi, đến khi có đủ các món ăn thịnh soạn trước mặt.
Nhìn lũ yêu ăn uống, cậu Út cảm thấy đói cồn cào. Rồi nhớ tới mấy hạt phỉ trong túi. Cậu lấy một hạt, bỏ vào miệng cắn thật mạnh. Hạt phỉ kêu cốp một tiếng. Một con yêu hỏi:
Ê tụi bay, có tiếng gì á? Đúng rồi, tao cũng nghe có một tiếng.
Thôi chết rồi, nhà sập, nhà
thế là cả bọn phóng nhanh ra khỏi cửa, chạy loạn xạ. Cậu Út cũng khiếp vía, cậu cứ nằm tại chỗ mãi, đến khi mọi việc yên ổn mới leo xuống. Cậu nhìn khắp trong và ngoài nhà, thấy bọn yêu tinh đã đi hết. Cậu bèn ngồi vào mâm tiệc mà lũ yêu để lại.
Ai, mình đói quá chừng, mới lấy hạt phỉ ra cắn đại. Ai dè, làm cho cái tụi này nó sợ quá, nó bỏ chạy hết trơn rồi. Nhưng mà thôi cũng đỡ, có đống đồ ăn này, mình ăn tạm, cho qua cơn đói đi.
Sau khi ăn uống no nê, cậu Út đi nhặt những đồng vàng đồng bạc vung vãi trên nền nhà. Cậu thấy cái chùy đang dựng ở góc nhà, cậu mỉm cười bảo:
À, bảo bối đây rồi.
Mấy thằng yêu tinh này bỏ chạy mà bỏ quên luôn bảo bối.
Rồi rầm rầm, cậu nện chùy xuống đất và kêu:
Rầm rầm ra đi vàng.
Những đồng tiền vàng liền văng ra tung tóe. Cậu lại vừa nện vừa kêu:
Rầm rầm ra đi bạc.
Những đồng bạc lập tức văng ra. Cứ thế, gạo và quần áo lần lượt xuất hiện khi cậu Út gọi chúng, và cậu trở về nhà ngay, kẻo cha mẹ lo âu. Cả nhà vui sướng với bao nhiêu là vàng bạc của cải. Cậu Út bèn tậu đất đai và dựng một ngôi nhà thật xinh xắn cho cha mẹ hưởng nhàn lúc tuổi già. Cậu sử dụng cái chùy của yêu tinh mỗi khi cần đến thực phẩm và mọi thứ cần dùng. Cậu lo cho cha mẹ mình không thiếu thức gì. Chẳng bao lâu sau, người anh biết được sự việc. Hắn quyết định đến nhà em, xem tận mắt, hỏi cho rõ đầu đuôi. Nghe kể về cái chùy yêu quái, hắn cũng định bụng kiếm một cái xài cho đã. Thế là hôm sau, hắn lên đường đi tìm kiếm. Dừng lại nghỉ chân dưới gốc cây phỉ, hắn cứ mơ mơ tưởng tưởng cảnh giàu sang khi lấy được cái chùy. Hắn cũng nhặt đủ các hạt phỉ cho cha, mẹ, vợ, chồng, con cái. Nhưng hắn không để dành được hạt nào, mà lại xời tuốt luốt. Khi mặt
trời bắt đầu lặn. Hắn nhét vài ba hạt phỉ vào túi và đi về hướng ngôi nhà. Thấy chẳng có gì lạ, hắn vào nhà, trèo lên trên nóc đợi lũ yêu tinh. Vừa mới nghĩ không biết lũ yêu có đến hay không, hắn liền nghe có tiếng cười âm ỉ. Lũ yêu vào nhà, trò chuyện ồn ào, rồi bắt đầu chơi trò nện chùy. Hắn thật kích động khi thấy vàng bạc tuôn ra, liền lấy mấy hạt phỉ cho vào miệng mà cắn. Nghe tiếng động, lũ yêu ngừng nhảy nhót, một đứa hỏi.
Ê, tụi bay có nghe thấy cái gì không?
Một đứa khác đáp.
Thôi đúng rồi, đúng là cái thằng bữa trước rồi, cái thằng gạt tụi mình rồi ăn cắp cái chùy đó.
Cả bọn kêu to. Rồi chúng sục sạo khắp nơi. Cậu cả sợ hãi quá, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Một con yêu nghe vậy, nhìn lên nóc nhà, la lớn.
Nó kia kìa, bắt đi, bắt đi.
Chỉ trong nháy mắt, cậu cả đã thấy mình nằm trên nền đất. Cậu chắp tay, vái lại.
Làm ơn, xin mấy ông tha mạng cho, tôi không phải là cái thằng bữa trước đâu, tôi lỡ đường, đi ngang qua đây thôi mà, làm ơn tha cho tôi đi.
Thế nhưng, lũ yêu tình chỉ nhe răng ra cười, chúng vừa nện chùy vừa hát.
Răng, răng, đánh cho nó chết đi, răng, răng, đánh cái thằng ăn cắp chùy đi.
Thế là... suốt đêm, chúng hành hạ hắn đủ kiểu, giật tóc, véo tai, kéo mũi, dặn dẹo tay chân và đánh đập khắp minh mẩy. Chúng kéo mãi, thành ra cái lỗ mũi của hắn cứ dài ra, dài ra. Chúng chơi chán, rồi lủi hết vào rừng. Sáng sớm hôm sau, hắn gắng gượng lắm mới đứng dậy được, nhưng lại ngã xuống ngay lập tức, bởi cái mũi dài quá làm hắn bị mất thăng bằng. Sau cùng, hắn phải lấy tay đỡ cái mũi rồi cố lết về nhà. Biết được tình cảnh của anh mình, cậu Út liền giác chùy đến gặp. Cậu nện chùy xuống nền nhà và kêu lên.
Rầm rầm, mũi thun lại đi, rầm rầm, mũi thun lại như cũ đi.
Tức thì, cái mũi của người anh trở lại như cũ. Hắn mừng vui rối rít.
Ôi, cảm ơn em hãy tha thứ cho anh nha, anh biết lỗi của mình rồi. Từ đây về sau, anh sẽ không tham lam, ích kỷ nữa, và sẽ cùng với em phụng dưỡng cha mẹ suốt tuổi già.
Từ đó trở đi, người anh cả đã trở thành một người tốt bụng, không ích kỷ, xấu xa như trước nữa.